Trước chúng ta học hết về cái thiên Ba La Di, và bữa nay học cái thiên thứ hai là thiên Tăng Tàng, thì thầy nhắc lại vấn đề năm thiên. Thì toàn bộ luật tạng Phật Phật đưa ra thì cái thiên và tụ là sau này để chia cho nó dễ vấn đề 250 giới hay là 348 giới của tỳ kheo ni. Hãy chia ra làm thiên và tụ. Thiên đứng trên tội quả để mà nói, tụ đứng trên cái tội nhân để mà nói. Thiên thì chúng ta nhắc lại gồm những thiên Ba La Di, bốn giới. Thiên Tăng Tàng gồm 13 giới. Thiên Ba Vật Đề gồm 120 giới. Thì 120 giới đó gồm là 30 giới ni tắc kỳ ba vật đề, dịch là xả đọa, là những cái vật mà dư thừa ngoài cái sự cho phép của Đức Phật đối với một tỳ kheo sống thiểu dục tri túc. Thứ hai nữa là gồm 90 tội đọa, là thiên thứ ba. Qua thiên thứ tư là Ba La Đề Đề Sa Ni, tỳ kheo gồm 4 giới, tỳ kheo ni gồm 8 giới liên quan đến cái sự ăn uống, là Ba La Đề Đề Sa Ni, dịch là hướng bỉ hối, tại dịch theo cái ý chứ không có cái từ sát của Ba La Đề Đề Sa Ni. Hướng bỉ hối là hướng đến người khác để chúng ta sám hối nên gọi là hướng bỉ hối. Cái thiên thứ năm gọi là độc triết la, là cái thiên mà nhẹ nhất. Còn nếu mà bảy tụ đó thì thêm hai tụ, cái tụ Thâu Lăng Giá và cái độc triết la, nó phân ra làm hai. Nếu thuộc về miệng thì gọi là ác thuyết, mà đối với thân thì gọi là ác tác, thành gồm đó là bảy tụ, năm thiên và bảy tụ. Rồi cái đó là nó chia về cái thiên tụ gồm 250 giới tỳ kheo. Còn nếu chia ra từng phần giới á, cái nhóm giới thì gồm mấy nhóm? 8 nhóm. Tỳ kheo ni gồm 7 nhóm. Nếu mà tỳ kheo gồm 4 giới Ba La Di, nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là 13 pháp tăng tàng. Nhóm thứ ba là 2 pháp bất định. Nhóm thứ tư là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Nhóm thứ năm là 90 pháp ba vật đề hay là đọa. Nhóm thứ sáu là Ba La Đề Đề Sa Ni, 4 giới. Nhóm thứ bảy là 100 pháp chúng học, và nhóm thứ 8 là 7 pháp dứt sự tranh cãi. Hành Minh Ni không có hai pháp bất định. Tại sao gọi là bất định? Nó không nằm trong cái thiên nào hết. Nhớ, hai pháp bất định không nằm trong cái thiên nào. Tại vì sao? Bất định chúng ta phải hiểu là có hai phương diện để giải thích vấn đề bất định. Cái giải thích về cái thứ nhất á, là chưa có định được nằm trong thiên nào. Nếu một vị tỳ kheo mà cùng với người nữ ở chỗ khuất, chỗ có thể làm việc dâm được, thì có thể kết thêm hoặc là ba la di, hoặc là tăng tàng, hoặc là ba vật đề. Còn nếu mà tỳ kheo với người phụ nữ ngồi cái chỗ đất trống thì không thể kết trong ba la di. Tại cái chỗ đất trống thì chỗ không thành dâm được. Thành là nếu mà có trụ nữ tính tâm theo hai pháp mà chỉ tội tỳ kheo hay cử tội tỳ kheo, thì thứ nhất là thuộc về tăng tàng. Thì nếu mà có chỗ mà ngồi mà đất trống như vậy, một là nói là thô tục, hay là xúc chạm thân người nữ, nắm tay này cái nọ thôi, chứ không có thể làm việc dâm được. Thành không thể mà liệt vào trong ba la di, mà chỉ liệt vào tăng tàng hay là ba vật đề. Đó là cái bất định thứ hai, là cái giới thứ hai đó. Thành cái bất định đó là hồi nãy thầy nói là thứ nhất đó là chưa định được, đó là cái tội gì. Cái điều thứ hai của bất định là người cư sĩ tại đây đối cơ là bà tỳ sát khư, bà cử tạo tỳ kheo, có nghĩa rằng là bà thưa với Đức Phật những điều bà nghe bà thấy, chứ bà không biết thiên tổ của tỳ kheo, nên gọi là bất định. Chứ không phải là thưa với Đức Phật nó tỳ kheo nó phạm tăng tàng, tỳ kheo phạm tăng tàng gì không có. Tại vì thiên tổ thì người chưa có thọ giới cụ túc thì họ chưa có biết, mà cũng không cho họ biết nữa. Nói về cái thiên tụ của tỳ kheo nên gọi là bất định. Mà bất định thì bên tỳ kheo ni không có hai cái phần bất định có hai giới này, nên tỳ kheo ni không có hai giới bất định. Hành tỳ kheo ni chỉ có là 7 nhóm giới mà thôi. 7 nhóm giới. Thì trong 7 nhóm giới của bên tỳ kheo ni nó có cộng giới và bất cộng giới. Như tỳ kheo ni còn học trong 8 pháp ba la di. Thành cái giới mà thứ 5 và thứ 6 của bên tỳ kheo ni thuộc về ba la di đó, mà bên tỳ kheo thì phạm tăng tàng, tỳ kheo ni thì phạm ba la di. Thì cái giới mà ma xúc với cái giới mà đủ tác viện thành tội. Thành việc cái giới mà của bên tỳ kheo ni Đức Phật kết giới đối với người nữ, cái nghiệp của người nữ Đức Phật kết nó hơi nặng hơn. Ví dụ như nói vấn đề mà thô tội, thô tội tất nhiên là cái nhiều chỗ thì để ba la di với tăng tàng, nhiều chỗ thì để cái tăng tàng không, nó thuộc về thô tội. Mà nếu mà tỳ kheo mà giấu tội ba la di đối với một vị tỳ kheo khác, giấu tội tỳ kheo khác mà phạm tội á, thì tỳ kheo phạm tội gì? Phạm về ba vật đề. Còn nếu một tỳ kheo ni mà giấu tội của một tỳ kheo ni khác về cái thiên ba la di thì tỳ kheo ni phạm ba la di, là cái giới mà giới thứ 7 của tỳ kheo ni. Thành Đức Phật kết tội nặng hơn. Hay là cái xúc chạm của tỳ kheo ni mà xúc chạm đối với cái người khác phái mà có cái nhiễm tâm thì phạm ba la di, mà bên tỳ kheo chỉ phạm tăng tàng. Chúng ta học về cái giới thứ 2, cái giới thứ 3, cái giới thứ 4, cái liên quan đến về cái đó là chỉ tăng tàng mà thôi. Còn tỳ kheo ni thì Đức Phật kết đó là ba la di. Thành bên tỳ kheo ni có cái biệt giới, nó gồm 4 giới, từ cái giới ma xúc, xúc chạm, đến cái giới mà đủ 8 việc, cái giới mà giấu cái tội ba la di của một tỳ kheo ni khác, và thuận tùng theo một tỳ kheo khi tăng đang chưa có giải tội cho một tỳ kheo đó. Thì coi như là 8 cái giới đó thuộc về biệt giới của tỳ kheo ni. Thành riêng về cái phần mà của tứ phần á, thì chưa thấy tỳ kheo ni mà Đức Phật trực tiếp để kết tội cho tỳ kheo ni. Khi mà bên Tỳ Kheo Ni những cái biệt giới đó mà có phạm ha, thì Đức Phật nhóm hàng Tỳ Kheo lại. Mà bên Tỳ Kheo Ni có phạm thì những vị Tỳ Kheo Ni, nhất là Bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni, có trách nhiệm đối với ni chúng, thành mới đem cái việc đó thưa với Tỳ Kheo. Tỳ Kheo mới đem cái việc đó thưa Đức Phật, Đức Phật mới nhóm hàng Tỳ Kheo lại, đem những cái giới này để mà hành lực Như Lai chế cho bên Tỳ Kheo Ni. Trong tứ phần này chưa thấy cái chỗ nào mà bên Tỳ Kheo Ni trực tiếp thưa Đức Phật và Đức Phật chế giới trực tiếp cho bên Tỳ Kheo Ni. Những cái bộ khác thì đôi khi nó cũng có, nhưng mà riêng ở tứ phần thì chưa có vấn đề đó, chưa thấy ở trong cái văn tự của tứ phần của Đàm Vô Đức. Thì hôm nay chúng ta học cái thiên thứ hai là Tăng và Bà Thi Sa, hay là gọi là Tăng Tàng. Làm nếu mà Tăng và Bà Thi Sa đó, tiếng Phạn gọi là Samga Va Se Sa, Samga Sa Se Sa này là Samga dịch là tăng, tăng già, tăng già, ghi là Samga là dịch do đủ là tăng già, Sa Se Sa dịch là Bà Thi Sa, Samga dịch là tăng, và Bà Thi Sa dịch là già. Nhớ nếu mà Tăng và Bà Thi Sa mà phiên âm của Samga Va Se Sa, mình phiên âm đó là Tăng và Bà Thi Sa, Tăng già dịch là tăng, Bà Thi Sa dịch là tàn. Tăng già Bà Thi Sa dịch ra là tăng tàn. Mà tại sao gọi là dịch là tăng tàn? Tăng già dịch là tăng, Bà Thi Sa dịch là tàn, nhớ là nó là tàn. Thì là nếu mà phạm cái thiên này, một trong 13 cái pháp này, thì duy nhất nhờ tăng mới cứu được thôi, tăng cứu được, chứ ngoài ra không có một cái pháp nào mà cứu được về cái này, nên gọi là tăng tàn. Thì nếu mà dịch thêm nữa là Tăng và Bà Thi Sa còn dịch là hữu dư, mà trong luận Tỳ Ni Mẫu có nói kỹ, ví dụ như hai người ra trận chiến mà một người thì bị giặc chặt đứt đầu, nên gọi rằng là Ba La Di, dịch là vô dư, không còn cách nào mà thừa sót, không cách nào mà cứu được, gọi là vô dư. Là tăng tàn là dịch là hữu dư. Hữu dư là có, nếu mà phạm cái thiên này có thể là cứu được, còn sót. Hữu là còn, dư là thừa, có thể là cứu được, với điều kiện là gặp thầy hay thuốc tốt. Và thuốc tốt là thực hành đúng phương pháp của Phật đưa ra. Thầy hay này là đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh mới trị được cái bệnh này. Thành cái này mình thấy chúng tôi và luật mà chúng tôi cũng không chấp chặt vào cái này, nhưng mà không thể bỏ qua được. Tại vì có một cái số những vị mà nghiên cứu luật với lại dạy luật thì di du vào cái phần này, di du cái cách mà là phương pháp sám hối của cái tội tăng tàn. Tại vì nó bây giờ nếu mà tội tăng tàn thì hàng xuất gia, hàng tỳ kheo đó phạm đầy trời hết, có thể nó phạm đầy trời, gồm tới 13 giới, bên tỳ kheo ni gồm 17 giới, mà bên tỳ kheo ni 17 giới nó khác hẳn bên tỳ kheo đi, nó không có cộng giới trong này. Thành là nếu mà tăng tàn của bên tỳ kheo, hàng tỳ kheo phạm rất nhiều, mà theo đúng cái phương pháp của Phật chế thì nó khó, khó mà kiếm được, nhất là những cái vùng mà hàng tỳ kheo ít, thì kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để mà giải tội và thực hành đúng theo cái phương pháp mà của Phật đưa ra từ cái Ba Lợi Bà Sa cho đến Ma Na Đọa. Ba Lợi Bà Sa dịch là gì ạ? cái từ của Ba Lợi Bà Sa, dịch là biệt, biệt trụ. À, biệt trụ là dành cho những vị tỳ kheo mà phạm mà phú tàn. À, thầy nói cái từ để sau này chúng ta nhớ trong cái từ mà về luật là phú tàn, là che giấu. À, và che giấu thì che giấu một cái thời gian bao lâu thì trong tăng cho cái pháp biệt trú bấy lâu á, mà trong cái thời gian mà phú tàn như vậy phải thực hành 8 việc mất đêm, 35 việc không được làm trong thời gian mà hành Ba Lợi Bà Sa hay là hạnh Mana Đỏa. 8 việc mất đêm, mà 8 việc mất đêm thì bây giờ nó rất là khó, khó để mà thực hành. Trong 8 việc, cái thứ nhất là nếu ở trong khuôn viên chúng ta mà sáng ngày thấy có tỳ kheo nào bách bộ, phải ra thưa cái vị mà làm cái hạnh mà là thực hành hạnh phú tạng, nó phải thưa. Thứ hai nữa là có khách tăng đến chùa mình cũng ra thưa, nó là tôi tỳ kheo gì đó phạm tội danh và tội chủng của tăng tàng gì đó, rồi là đã thực hành được bao nhiêu ngày, đang hành biệt trụ được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Rồi mình ra đường mà gặp tỳ kheo nào cũng phải là thưa, là thứ ba. Thứ tư để đến chùa khác mình cũng là thưa, là thứ tư. Thứ năm là mỗi nửa tháng mình cũng thưa khi Bồ Tát. Thứ sáu là khi bệnh mình cũng phải thưa cho tăng biết. Tất nhiên là khi mình bệnh rồi mà không thực hành được cái đó mình phải thưa. Mà thưa như vậy thì mình cũng được một ngày mình không có thực hành, nhưng mà cái ngày đó coi như là mình đã thực hành. Đó thứ sáu. Thứ bảy là mình không được quyền ở một trú xứ mà không có từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Tất nhiên là không có tăng á, mà có trong thời gian hành biệt trụ như vậy mình không được quyền ở mình trong một cái trú xứ không có tăng. Tất nhiên là trong cương giới đó có từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Hai giờ thứ 8 là mình không được ở chung trong phòng của một vị tỳ kheo khác, mình ở riêng, gọi là biệt trụ. Nghe đó là 8 việc như vậy. Nếu mà mình không có thực hiện trong đó thì coi như là mình mất một cái ngày mình làm trong đó. Thành coi như là cái từ bát sự thất dạ, 8 việc mất đêm, mà nói là đêm trong luật ưa nói là kể cả ngày và đêm, tất nhiên là 24 tiếng. Nên cái định mức ở trong luật là từ minh tướng xuất hiện, chứ không phải là nói là từ không giờ qua ngày khác, không được nha. Thành cái này là chúng tôi cũng nói rất nhiều về cái vấn đề mà thọ giới đó. Nếu mà bên ni đem qua bên tăng mà xin chánh pháp thì là truyền làm bổn pháp trong cái ngày đó mà thôi, chứ qua cái đêm khác. Ví dụ như mình truyền cho cả ngày nay cho đến hết cái đêm nay thì đó là một ngày một đêm. Thì mặt trời chưa mọc, những tỳ kheo ni mà làm bổn pháp rồi phải qua bên tăng xin chánh pháp. Nếu mà chúng ta để mặt trời mọc rồi thì qua cái ngày khác Đức Phật cũng cho phép. Hiểu vậy đó không? Cái đó là cái mình học luật mình nắm kỹ như thế đó. Tại vì Đức Phật không cho phép là khi làm bổn pháp rồi mà qua ngày khác trong qua bên tăng, trong ngày đó phải qua bên tăng liền. Thì nhiều vị mới nói rằng là tại vì là 2-3 giờ khuya thức dậy truyền rồi sáng đem qua bên tăng, hay 9-10 giờ đem qua bên tăng, thì nói thì theo thời gian bây giờ thì được á, nhưng mà luật Phật chưa cho phép. Tại vì sao? Luật Phật thì lấy minh tướng làm chính, mà chúng ta ăn phi thời cũng vậy. Nếu ăn đúng ngọ thì từ mặt trời mọc trở lại về sau, chứ không phải đủ 12 giờ khuya rồi cái ngày đó khác, rồi qua đó 1 giờ qua ngày khác mình ăn không được. Rồi ăn phải có minh tướng xuất hiện cho tới ngọ đúng 12 giờ trưa đó là ăn ngọ, còn sau 12 đó là phi thời. Còn nếu mà mặt trời chưa mọc cũng không được quyền ăn. Tại vì nếu mình chúng ta học luật mà lấy theo cái tinh thần của Phật, mà mình lấy theo cái giờ khoa học bây giờ nó không được. Hồi xưa Phật không có xài cái giờ đó. Thầy không có lấy 12 giờ rồi đến 0 giờ qua cái ngày khác, nó không có. Chứ không phải nó nửa đêm giờ tí canh ba là không được nha. Lấy cái minh tướng xuất hiện. Thầy cái lượt nước cũng vậy. Lượt nước thì cũng lấy minh tướng xuất hiện để mà coi chỉ tay. Còn nếu mà minh tướng mà là bị mây hay là chưa xuất hiện thì Đức Phật cho phép chúng ta coi cái chỉ tay, thấy chỉ tay rõ ràng, hay là mình nhìn ra ngoài mình phân biệt được lá vàng lá xanh trên cây. Đó là định mức của Đức Phật. Thành mấy cái đó mấy huynh đệ phải học những cái chi tiết đó, chứ để chúng ta là lấy theo bây giờ nó cứ 12 giờ hay là ăn phi thời này kia nọ là chúng ta lấy nó trật đi. Thì trở lại về cái biệt trụ hồi nãy cho mấy huynh đệ nắm kỹ vậy. Biệt trụ là ở riêng, là phạt cho những vị tỳ kheo nào mà phạm, mà che giấu. Mà trong cái thời gian mình che giấu như vậy qua một đêm thì sanh thêm cái là tội độ kiết la. Tại vì là mình che giấu một đêm mình không phát lộ thì cái độ kiết la nó phát sinh. Mà mình che giấu cả bao nhiêu tháng như vậy, bao nhiêu độ kiết la phát sinh. Rồi trong cái thời gian mình che giấu mà mình có Bồ Tát nè, rồi có tự tướng nè, nếu mà trong cái thời gian hạ hay là tâm niệm mà Bồ Tát thì cái độ kiết la nó chồng với ba vật đề nó chồng. Tại vì cái thời gian mình Bồ Tát á, thì cái luật của Đức Phật đưa ra Bồ Tát thì phải hỏi trước là thanh tịnh. Tất cả những hàng tỳ kheo nào thanh tịnh mới được dự vào trong Bồ Tát. Thì hôm trước thầy cũng nói là có một hôm Đức Phật không Bồ Tát, không có đọc giới lại, tại vì có một vị tỳ kheo đó phạm giới, đã lén và giấu cái cánh sen bằng vàng của Vua Ba Tư Nạc ở trong cái nách. Nên Đức Phật biết là phạm giới mà không có phát lò, nên Phật không có nói giới. Nên thành là khi mà nói giới thì hỏi là có trong này có thanh tịnh hay không. Cho mình im, mình là mặc nhiên mình không trả lời, mình là phạm giới. Tất nhiên mà im lặng như vậy mình nhận mình là thanh tịnh, tất nhiên là phạm một cái ba vật đề trong đó, nói dối, cố ý nói dối. Thì nó chồng từ cái độc kiết la đến cái ba vật đề. Thành trước khi mà sám hối về ba lợi bà sa, về biệt trụ á, thì mới là thỉnh một vị tỳ kheo làm cái sám chủ ra ngoài cương giới để mà sám hối về cái tội độc kiết la với ba vật đề trước khi mà tăng tác pháp biệt trụ. Thành đó là cái là mình đã thực hành bao nhiêu lần vấn đề mà hành biệt trụ rồi. Thì bên tỳ kheo ni thì không có biệt trụ nha. Bên tỳ kheo ni nếu mà phạm có giấu hay là không giấu, phú tàng hay không phú tàng, thì phạt cho bao nhiêu ngày ma na đỏa? 15 ngày ma na đỏa. Tất nhiên là 15 ngày đó là về ý hỷ. Ý hỷ ma na đỏa còn dịch là ý hỷ. Mà bên tỳ kheo nếu mà làm pháp biệt trụ rồi thêm cho 6 đêm ma na đỏa nữa. Cái 6 đêm mana đỏ này bắt buộc khi mà phạt biệt trụ xong rồi phải xin thêm 6 đêm mana đỏ. Mà 6 đêm mana đỏ này không cần ở riêng, không cần biệt trụ, ở riêng chúng, được quyền ở chung trong chúng, mà cũng không cần ở nơi mà không có tăng, khi mà 6 đêm mana đỏ này. Còn bên tỳ kheo ni là 15 đêm mana đỏ. Tại vì bên tỳ kheo ni thì Đức Phật không cho vấn đề mà ở riêng. Không có một vị tỳ kheo ni nào mà được quyền ở một mình. Tỳ kheo ni thì ở phải hai người trở lên. Thành về cái an cư, về tự tứ, về Bồ Tát, tỳ kheo ni không có cái phần mà tâm niệm an cư, tâm niệm tự tứ, tâm niệm Bồ Tát không có. Nhớ là tỳ kheo ni nó không có. Tại vì Đức Phật đâu có cho phép tỳ kheo ni là ở riêng một mình đâu mà có tâm niệm an cư. Còn hàng tỳ kheo thì có tâm niệm an cư, tâm niệm tự tứ và tâm niệm Bồ Tát ở một mình. Tại vì bên tỳ kheo ni Đức Phật cấm là tỳ kheo ni không được lội nước một mình, vào làng một mình, ngủ một mình, nó không được đi đường một mình, rồi không được ngủ một mình. Mà Đức Phật có phân ra không được ngủ một mình không có nghĩa là ngủ chung, nhớ. Thì trong sớ giải có nói là nếu tỳ kheo ni mà ngủ trong cái liêu phòng á, thì hồi xưa cái ngủ cái làm một cái sập mà nó dài vậy đó. Rồi cái là ngủ nửa đêm, tỳ kheo ni này phải là theo dõi giữ tỳ kheo ni khác bằng cách là duỗi tay đụng tỳ kheo ni kia còn ở đó hay là xé rào đi ra ngoài rồi. Thế thì trong luật cũng có nói nếu mà nửa đêm tỳ kheo ni kia đi ngoài thì được, còn nó đi chỗ khác ngủ nó là phạm. Cái đó là cách Đức Phật đưa ra để mà giữ, chứ không phải mỗi người ngủ một cái đơn riêng như vậy, mà cái liêu phòng riêng nữa. Đó là Đức Phật ngày xưa không có chế ba vấn đề đó, là nên tỳ kheo ni Phật đưa ra không có là biệt trụ, chỉ 15 pháp mana đỏ mà thôi. Mà 15 pháp mana đỏ rồi, hai tỳ kheo 6 đêm mana đỏ rồi, phải thỉnh 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để giải tội. Thì trong luật có nói giả như mà cái trú xứ không đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh thì không được là giải tội. Rồi có cái đoạn tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, giả như cái vị tỳ kheo mà không đủ 20 vị tỳ kheo thời gian mà giải tội như vậy, lỡ tỳ kheo đó có viên tịch, tỳ kheo đó có trọn về cái giới hay không, hay là còn khuyết? Tại vì tăng chưa giải tội mà đã thực hành biệt trụ rồi, thực hành mana đỏ rồi, thì chỉ còn giải tội thôi, mà tỳ kheo đó tìm không đủ 20 vị tỳ kheo thì Đức Phật nói là coi như vị đó giới thể đã trọn vẹn không khuyết. Tại vì thực hành rồi mà hoàn cảnh không đủ, còn nếu mà tỳ kheo ở đó đủ mà mình không thỉnh để mình giải tội thì cái đó là cái mà có cái tâm khác đi. Đại chúng nhớ cái sám hối của Thanh Văn đối với cái sám hối của Đại Thừa nó hơi khác hơn. Thì mình thấy trong cái thời gian mà cái sám tăng tàng này đâu có lại nhiều, mà cái điểm chính có trong thời gian mà phú tàng, thời gian mana đỏ, Đức Phật đưa ra cái vị tỳ kheo này phải là ngồi sau chót cái vị tỳ kheo nhỏ nhất, không được làm 35 việc như 35 việc của giữ học tỳ kheo Phật đưa ra, thì cái người đó luôn luôn lúc nào cũng hạ mình xuống làm những cái chỗ nặng nhọc. Cái chỗ trong nhà xí Đức Phật nó đưa ra lúc nào mình cũng quán sát rằng là cái việc làm của mình nó nhơ bẩn, như là cái nhơ bẩn ở ngoài phẩn quế như vậy, để cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng là nó dẹp cái bản ngã. Thành về cái sám hối, cách ăn năn của bên Thinh Văn nó khác. Nội cái mà Đức Phật kêu phải phát lồ giữa tăng, tội danh và tội chủng, mà cái điều này ở trong luật đề cập rất nhiều đối với hàng tỳ kheo, vì cái thể diện. Mà nếu mà mình vì cái thể diện thì cái nuôi dưỡng cái ngã, nuôi dưỡng cái ngã. Mà ở đây là Đức Phật đưa ra cái phương pháp coi như là diệt ngã. Mà như mình học các kinh điển mình thấy rõ ràng ngã, cái tội thì nó nương vào đâu mà nó sanh, cái tội nó nương vào cái ngã mà nó sanh. Nếu mà cái ngã của mình nó dẹp rồi thì cái tội chỗ đâu mà nó nương hết. Cái đó nó giống hơi là bên Đại Thừa mà vô sanh sám, tìm cái ngã ngã sở nó không có. Mà nếu mà cái ngã ngã sở không có thì cái tội nó phải diệt thôi. Hay như bài sám của mình là tội tùng tâm khởi tương tâm sám, mà tâm nhược diệt thời mà tội diệt giống, thì cái tội nó nương vào cái ngã, mà cái ngã không còn nữa thì cái tội không có do đâu mà nó phát sanh hết. Thì cái phương pháp là Phật đưa ra rất là hay. Thành do đó là thầy thấy Đức Phật là bậc đại trí. Cái bệnh mà phạm cái tăng tàng này thì phải dùng cái thuốc đó đặc biệt mới trị được, ngoài cái thuốc khác trị không được, nó phải đặc trị. Thành nên nếu mà Tăng Tạng trị cái thuốc này khó kiếm, mà kiếm cái thuốc kia thế thì thấy nó khó lắm. Thì mà nhiều cái vị đã sử dụng cái vấn đề này rồi, mới nói bây giờ mà tìm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh như vậy, mà thực hành theo cái biệt trụ, thực hành theo là mana đỏa, là không ai làm được hết. Thì thôi bây giờ là tìm cái phương pháp mà nhẹ hơn, dễ làm hơn, có thể là khả thi hơn, là chuyển xuống sám hối và thiên ba vật đề. Ba vật đề có thể là đối với một người nặng hơn bốn vị tỳ kheo, hoặc đối với tâm niệm của mình mà phát lồ như vậy, nói lên những cái lỗi của mình thì nó hết. Cái đó là mình đặt ra để mình nói, áp dụng từ cái tăng tàng cho đến ba vật đề để trị cái tội tăng tàng này, thầy thấy không được. Riêng vấn đề mà nghiên cứu luật hay dạy luật thì đằng này ta chưa chấp nhận cái vấn đề đó. Sử dụng cái thuốc ba vật đề để mà trị cái tội tăng tàng thì chưa phải nha. Nghe tại vì sao? Nó tại vì mình thấy Đức Phật đưa ra rõ ràng một cái vị tỳ kheo mà phạm 13 pháp tăng tàng nè, là Đức Phật đưa ra cái phương pháp từ cái biệt trụ, mà cái thời gian biệt trụ phải làm những cái gì, 35 việc không được làm, rồi là tất cả đều phải thưa cho hàng tỳ kheo, nói ra cái tội danh tội chủng. Nếu như vậy thì cái ngã nó hạ xuống, không còn cái gì cái ngã nữa, thì chính là cái đó là cái mà cái tội nó mất. Mấy thầy học mấy thầy nhớ cái đó rất kỹ. Còn cái nào mình thực hiện chưa được thì để đó, chứ chúng ta không có dám mà là trái được cái tinh thần Phật mà chế ra cái thứ khác. Cái đó nó khó lắm nha. Tại vì thầy hiểu ví dụ như ung thư thì không thể uống vài viên paracetamol mà trị được bệnh ung thư, không có. Phải là hóa chất hay cách này cách khác, nhiều cái đặc trị mới có thể trị được cái bệnh đó. Thì chúng ta là phạm giới này cũng vậy. Đây là Phật đưa ra rõ ràng về cách mà trị cái thuốc mà trị của tất cả các thiên thủ. Thì hôm nay chúng ta học về cái giới thứ nhất là cái giới mà thất tinh. Cái tựa là thất tinh, nó kêu ngoài là nó lộng âm thất tinh.
Đệ nhị thiên thập tam tăng tàng pháp, chư đại đức hệ thập tam tăng già bà thi sa pháp, bán nguyệt huyết giới kinh trung lai,
cố xuất tinh giới, nhược tỳ kheo cố lộng âm thất tinh, trừ mộng trung tăng già bà thi sa. Đây là thiên thứ hai, là 13 pháp tăng tàng. Chư đại đức, 13 pháp tăng tàng đây, bà 13 pháp tăng già bà thi sa đây, mỗi nửa tháng đã nói trong giới kinh chép ra. Giới thứ nhất là cố làm cho xuất tinh. Nếu tỳ kheo cố lộng âm xuất tinh, phạm tăng già bà thi sa, trừ ở trong mộng. Thì Đức Phật chế cái giới này nó hai lần. Lần thứ nhất là cho Ca Lu Đà Di, rồi lần thứ hai là một số tỳ kheo mà còn hữu học, không có cột cái tâm khi ngủ, bị xuất tinh coi là mộng tinh, thì Phật mới kết lại. Thì trong cái giới thất tinh này có nhiều bộ luật nêu ra những cái trường hợp, còn riêng cái bộ tứ phần á thì đưa ra tới 11 cái trường hợp mà cái thất tinh. Nếu mà thập tụng thì chỉ có 3 trường hợp. Thứ nhất là muốn thọ lạc nè, thứ hai để trị bệnh. Trị bệnh là để giải quyết cái sự mà dồn nén. Thứ ba là muốn thí nghiệm. Thí nghiệm thử coi có mình mạnh hay là yếu, cái tinh đó là nó màu gì chẳng hạn. Rồi cái đó là 3 cái trường hợp. Bộ căn bản này đưa ra tới có 5 trường hợp. Còn riêng cái bộ tứ phần đưa ra 11 trường hợp. Mà chúng ta học đây là chính về cái tứ phần á. Thứ nhất là vì muốn thọ lạc. Cái trường hợp này coi như là rất nhiều cái hàng tỳ kheo mà nó bị như trường hợp này, muốn thọ lạc. Thứ hai là muốn để làm thuốc. Thứ ba là để thí nghiệm. Thứ tư là để cầu phước đức. Thứ năm là để hiến thần linh. Thứ sáu là được sanh thiên. Thứ bảy là bố thí. Thí dụ ta không có con rồi mình là bố thí. Thứ tám là để làm chủng tử. Mà chủng tử này dân rất nhiều, bây giờ nó cấy vào trong ống nghiệm chẳng hạn. Thứ chín là vì buông lung, tức là muốn chơi giỡn. Thứ mười là muốn thử sức khỏe của mình. Mười một để cho nhan sắc tư tỉnh, tức là không để bị dồn nén. Đây là cái trường hợp thứ 11 là ca lưu đại di bị vào trong cái trường hợp này. Đó là trong 11 điều trong tứ phần. Thì về cái duyên khởi của cái giới này là ca lưu đại di bị cái dục vọng nó dồn nén đi, nên hàng ngày nó sắc mặt nó tiều tụy khô héo. Là một cái thời gian ca lưu đại di mới tìm được cái phương pháp hay. Có một bữa đó ca lưu đại di bị dồn nén như vậy, rồi là đụng chạm sanh chi, rồi bị xuất tinh. Mà bị xuất tinh thì thấy nó nhẹ nhàng, nó không có nặng nề cái thân này. Đức Phật chưa chế giới cũng không biết tai hại những cái phần này. Ca lưu đại di mỗi ngày mà đi là khất thực rồi về thọ trai, dục vọng mà khởi lên, ngủ thức dậy dục vọng khởi lên, rồi là thủ dâm cho xuất tinh, nên càng ngày mặt mày tươi tỉnh, nhan sắc nó không còn tiều tụy nữa. Hàng tỳ kheo mới hỏi, thì ca lưu đại di mới tình thiệt nêu ra có một cái phương pháp mà nó hay như vậy. Thì là hàng tỳ kheo nghe rồi đem cái việc này bạch lên đến Đức Phật. Đức Phật mới rầy. Đức Phật nói việc làm của ông nó sai quấy. Cái tay nào mà ông đưa ra để mà nhận đồ ăn của người khác, còn cái tay nào mà ông làm những cái việc mà nó nhơ bẩn như vậy. Đức Phật mới chế cái giới này. Khi mà chế cái giới này rồi thì một số hàng tỳ kheo vì sức lực cường tráng, mà trong luật và ưa nói là những cái hàng tỳ kheo mà hữu học. Hữu học là biết là từ cái sơ quả cho đến đệ tam quả. Còn những cái tư hoặc chưa có đoạn hẳn đi, thành cái dục vọng nó còn khởi lên, cái sự ham muốn nó còn, nên mộng tinh. Thì những hàng tỳ kheo kia sợ, không biết là đây là mình có phạm giới hay không, đem cái việc này thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nó trong mộng nó là giả chứ không phải là nó thiệt. Thành nếu mà trong mộng thiệt thì đệ tử ta không có ai mà chứng ngộ. Đức Phật mới thêm là trừ trong mộng. Thì mộng thì nó không có thiệt. Mà cái về cái vấn đề A-la-hán còn xuất tinh trong mộng vân vân, đó là giữa cái tinh thần của Đại Thừa, Tiểu Thừa, nó bàn cãi nhau rất nhiều nha. Nó bàn cãi nhau nhiều. Về cái thinh văn thì nó là tuyệt đối. Nếu mà chứng qua La Hán mà bước lên cái quả thứ tư rồi thì không còn cái xuất tinh trong mộng. Còn nếu mà nó Đại Thừa thì nó còn cái thân này. Còn cái thân này thì còn cái phần đó. Nó bình thường đó chứ không có gì cả đó. Thành là hai bên họ cãi nhau rất nhiều. Thành mới huynh đệ về tìm cái cuốn mà Tư Tưởng Đại Thừa với Tư Tưởng của Tiểu Thừa của Mộc Thông Thái Hiền, cái tác giả đó, mà Hòa Thượng Quán Độ dịch. Cái đó là bàn nhau rất nhiều về cái giữa mà cái phân chia bộ phái năm điều của Đại Thiên cũng liên quan đến một điều ở trong cái năm điều đó là xuất tinh trong mộng. Thường mà nói cái giới này giới cái thủ dâm mà. Thủ dâm thì cái số mà hàng tỳ kheo là bị về cái giới này rất nhiều về vấn đề mà thủ dâm. Thì về cái định tội của thủ dâm ở trong cái tứ phần về cái phạm tướng thì nếu mình cố ý để cho xuất tinh với bất cứ cái động cơ nào đều cũng là phạm. Tại vì mình cố ý một trong 13 điều của tứ phần nãy đưa ra. Thì nếu mà cố ý như vậy, cái tinh nó xuất ra bằng con ruồi ăn no đều phạm tăng tàn, có định mức rõ ràng. Nếu tinh mà xuất ra một giọt bằng con ruồi ăn no đều phạm tăng tàn. Nếu mà lọng âm giữa chừng không cho xuất tinh, hay là muốn xuất tinh mình dừng lại, đó là phạm thâu lăng giá. Thâu lăng giá có tăng tàn. Thì đại chúng nhớ cái thâu lăng giá này là cái phương tiện tội, cái tội chưa thành của tội căn bản. Thì cái thâu lăng giá này gồm có thâu lăng giá tăng tàn, mà thâu lăng giá của Ba La Di. Nếu mà thâu lăng giá của Ba La Di thì nặng hơn tăng tàn, nó nặng hơn tăng tàn. Còn thâu lăng giá của tăng tàn thì nó nhẹ hơn tăng tàn mà nó nặng hơn Ba Giật Đề. Còn thâu lăng giá của Ba La Di là nó nặng hơn tăng tàn mà nó nhẹ hơn Ba La Di. Nếu là Ba La Di là không có sám hối được, còn thâu lăng giá của Ba La Di thì coi như là sám hối được, cho phép sám hối, chưa có đoạn đầu thì thâu lăng giá. Về cái phần mà thâu lăng giá rất là phức tạp nha. Thầy phân ra thâu lăng giá nó có 3 phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Ví dụ như nói về cái giới dâm của Ba La Di, nói là hai người đều là khỏa thân, hai căn chưa vào nhau đều phạm thâu lăng giá, mà thượng phẩm của thâu lăng giá nó thượng phẩm. Mà nếu về hai căn mà nó vào nhau rồi thì Ba La Di, nhớ nó là nói về cái thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm thâu lăng giá của Ba La Di. Còn nếu mà nói là thượng phẩm thâu lăng giá của tăng tàng, ví dụ như mình thủ dâm, lọng âm xuất tinh, lọng âm giữa chừng tinh sắp xuất mình dừng lại, đó là phạm thâu lăng giá thượng phẩm của tăng tàng. Thành ở trong luật có phân ra cái định mức phạm nó rất là rõ ràng. Thành là chúng ta mà học kỹ rồi chúng ta lấy những cái đó để chúng ta định tội một cái vị tỳ kheo nào nó rất là dễ dàng, rõ ràng. Cũng như mấy cái luật sư ở ngoài căn cứ vào trong những cái bộ luật hình sự, những cái điều khoản trong đó để mình định tội, định mức bao nhiêu năm, tội gì, tôi thấy nó rõ ràng trong đó. Thì về cái phạm tướng của cái tăng tàng trong này là cố ý 111 cái động cơ, như tứ phần đã nói. Thứ hai này là động thân, tất nhiên là nghĩa là mình kích thích cái năm căn bằng mọi phương tiện. Thứ ba nữa là coi như là xuất tinh. Nó ba trường hợp đó phạm tăng tàng là cái là cố ý. Còn nếu mà trường hợp mình không cố ý là coi như không phạm. Thì ở trong luật cũng nêu ra, nó giả như mình tắm rồi cái căng khởi lên, nó va chạm rồi xuất tinh mà không cố ý thì coi như không phạm. Ha, mình vô tình mình thấy những cái là vật nó giao hội với nhau, cái là căng mình khởi lên xuất tinh, không phạm, phải trách tâm. Mà nếu mà mình cố ý mình để theo cái vật đó, mình coi cố ý như vậy để mình nhìn cho cái căng mình khởi lên xuất tinh, phạm tăng tàng, Phật có định mức. Hay là mình đi vô tình thấy nam nữ giao hội, căn mình khởi lên bị xuất tinh thì kể như coi như không tội, không tội. Mình cố ý mình theo, mình nhìn mình cách này cách khác để mà cố ý để cho căn mình khởi lên xuất tinh thì đó mới kết tội, kết tội tăng tàng. Trong luật định tội rất rõ ràng về cái phần đó. Đó là gì, nói về tăng tàng. Còn nếu mà thâu lăng giá mà lọng âm mà chưa xuất tinh, giữa chừng hối tâm đi, dừng lại, đó là thâu lăng giá của tăng tàng. Hoặc là mình dạy người khác thủ dâm xuất tinh, đó là phạm thâu lăng giá. Còn nếu mà mình dạy người khác mà người khác thủ dâm mà chưa xuất tinh thì phạm độc kiết la. Nga đó là về cái định tội của tăng tạng ở trong này. Còn trường hợp mà không phạm thì nãy nói là mộng tinh hay là hoạt tinh, di tinh, hay là các cái trường hợp mà mình không cố ý để cho xuất bất tịnh, thì việc đó là không có nhiễm tâm, nên là không có cái tội trong cái phần mà cái thủ dâm cái trong cái giới này. Còn cái linh tinh thì nó rất nhiều nha. Linh tinh là trong luật mới đưa ra là bị người nắm nè, rồi là đụng chạm thân thể, tỳ kheo động thân nè, thất cái chất bất tịnh. Rồi là nếu mà không động thân mà thất bất tịnh, thì cái này Đức Phật có đưa ra là cái cách mà lại của bên Ấn Độ, nếu mà người tín đồ đến mà lại tỳ kheo á, là hai bàn tay họ úp lên cái bàn chân của mình, nó rồi là hàng tỳ kheo động thân đi, động thân, mà nếu động thân như vậy kể như là không phạm, hay là bị là thất tinh coi như là cũng không phạm. Thì Đức Phật mới đưa ra chỉ cái phương pháp á, phương pháp là mình tưởng đó là không phải là người nữ. Thêm có cái chỗ là đưa cái lưỡi với cái răng mình cắn, cắn cái môi, cắn cái lưỡi mình nó đau quá, coi như là mất cái cảm giác của người nữ kia khi chạm đến cái bàn chân của mình. Nên thì đó là cái phương pháp trong luật coi như là cái không tội. Thì có một cái quyển luật trong tứ phần không đề cập nha, không đề cập, mà có một quyển luật nói là một bà tỳ sát khư mà khi mà đảnh lễ Ca Lưu Đà Di, mà Ca Lưu Đà Di là một cái người mà được trong luật nêu ra là liên quan đến cái dâm dục đệ nhất, miễn chỗ nào có con gái, chỗ nào có dâm dục, chỗ nào xúc chạm thân người nữ đều có mặt Ca Lưu Đà Di. Mà Ca Lưu Đà Di là cái người mà chứng quả La Hán trước nhất, cuối cùng Ca Lưu Đà Di phải trả cái quả mà cái cô con gái của một người bạn Ca Lưu Đà Di giết rồi mới dập vào trong đống rác. Thì một hôm Đức Phật tới với ngài Bồ Tát, thì không thấy Ca Lưu Đà Di đã về Bồ Tát, thì hàng tỳ kheo mới hỏi thưa với Đức Phật. Đức Phật nói Ca Lưu Đà Di đã trả cái quả, cái thân cuối cùng của ông ta đã trả cái quả rồi, thì để Bồ Tát rồi đại chúng mới đi ra đống rác đó, mới là lấy cái thân của Ca Lưu Đà Di đem đi hỏa táng. Tại vì khi mà có một cái người bạn thân của Ca Lưu Đà Di sắp sửa mà qua đời bệnh nặng, Ca Lưu Đà Di mới đi thăm, thì cái người bạn nó mới nói rằng là tôi còn là một người con gái mà đã có chồng, thì nếu mà có qua đời như vậy, thầy là bạn thân của tôi, thỉnh thoảng thầy đi khất thực ở đâu thầy ghé để mà thăm an ủi khuyến khích nó tu hành. Thì một hôm sẵn trên đường Ca Lưu Đà Di mới đi khất thực, mới vào trong nhà nhớ cái lời của người bạn mình để mà nhắn nhủ như vậy, thì Ca Lưu Đà Di mới thăm. Thăm thì cô gái này có ngoại tình, thì có ngỡ rằng là Ca Lưu Đà Di biết cái việc của mình đi, thì cô này mới định mới hại Ca Lưu Đà Di. Nó sợ là để Ca Lưu Đà Di biết mới nói với cái ông chồng của mình. Thì sắp đặt khi Ca Lưu Đà Di nó pháp rồi, thì cô ta mới là cúng dường Ca Lưu Đà Di, rồi kêu Ca Lưu Đà Di ở lại tối hay về. Thì Ca Lưu Đà Di tuy là chứng là A-la-hán mà không có quán sát trước thì không biết gì việc gì mà đã xảy ra, là trong luật có đề cập rất nhiều vấn đề đó. Thì Ca Lưu Đà Di mới ở lại mà cô ta mới sắp đặt là mướn người xã hội đen coi như là giết Ca Lưu Đà Di để cho bạc đức về cái tin tức mà cái ngoại tình đối với người chồng của mình. Đó là cái cuối đời Ca Lưu Đà Di, mà trước khi Ca Lưu Đà Di đã được chứng qua La Hán. Thì cái nếu mà nó chứng qua La Hán Ca Lưu Đà Di này là nhờ bà hoàng hậu Vua Ba Tư Nạt, tương nhiên bà Mặc Lợi Phu Nhân á, bà Mặc Lợi Phu Nhân là trong cái giới mà thuộc về ba vật đề, mà cái bộ căn bản có đề cập rất nhiều á, là khi mà Ca Lu Đại Di đi trên đường, mà trong cái giới mà Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được hẹn với người nữ đi chung một đường, thì trên đường đi Ca Lu Đại Di, một cái người nữ kia thấy Ca Lu Đại Di cũng có tướng hảo đẹp như vậy, mới kêu Ca Lu Đại Di làm những cái việc phi pháp. Ca Lu Đại Di mới là không chịu. Ông chồng mới chạy theo kiếm bà vợ, tại bà vợ đó bà bỏ người chồng đi, đi mà đi giữa đường rồi gặp Ca Lu Đại Di. Và sau đó người chồng chạy theo, thấy Ca Lu Đại Di đi với vợ mình như vậy thì đánh Ca Lu Đại Di, mà bắt Ca Lu Đại Di mới trói lại, rồi mới dẫn đi, dẫn đi lại quan thưa. Thì Ca Lu Đại Di đã thanh minh, nhưng mà gặp ông quan nó không ưa về Ca Lu Đại Di. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân đứng trên lầu, bà thấy thấy cái việc mà của Ca Lu Đại Di họ bắt họ dẫn đi như vậy, bà Mạc Lợi Phu Nhân bà mới đi đi xuống, rồi mới thưa với Ba Tư Nạc. Ba Tư Nạc mới là hỏi và giao cho những người điều tra, thì nói rằng là Ca Lu Đại Di không có làm những cái việc phi pháp đó. Nhưng bà Mạc Lợi Phu Nhân biết là Ca Lu Đại Di là một cái vị tỳ kheo làm mang tai mang tiếng ở trong tăng già, nên sẵn cái dịp này bà nhắc nhở, coi như là dạy cho Ca Lu Đại Di những cái bài học. Bà nói bằng cách là Ca Lu Đại Di là một cái vị tỳ kheo mà đối với trong tăng già xưa nay mang tai mang tiếng, cách này cách khác đủ thứ, tìm cách để bà nhắc nhở Ca Lu Đại Di. Thì sau đó Ca Lu Đại Di trở về rất là hổ thẹn những cái lời mà nhắc nhở của bà Mạc Lợi Phu Nhân, nên là Ca Lu Đại Di mới đến đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Rồi Xá Lợi Phất ngài mới dạy cách này cách khác, Ca Lu Đại Di bắt đầu mới là trở về cái sự tu hành một thời gian, chứng qua La Hán. Thì trong cái giới luật này đề cập rất nhiều đối với Ca Lu Đại Di trong này. Thì mình thấy ở trong cái luật quần tỳ kheo có một số dường như là hai vị được sanh lên cõi trời, rồi hai vị dường như sanh vào loài rồng, và hai hay ba vị gì là chứng qua La Hán. Thì chứng A La Hán trong đó thì có Ca Lu Đại Di, thành là sáu vị trong cái luật quần tỳ kheo. Rồi mấy thầy cũng nhớ phải không, là thứ nhất là Ca Lu Đại Di là biểu trưng cho những người mà đa dâm. Thì hoàn toàn trong này những cái gì mà liên quan đến con gái, liên quan đến cái gì thì có mặt Ca Lu Đại Di hết. Thứ hai nữa là Nang Đà và Bạc Nang Đà, hai vị này biểu trưng cho đa tham, mà đa tham về vật chất, cái nào dư y, cái nào là bát dư, cái nào là tiền buôn bán, cái nào là đồ ăn này kia nọ, là Nang Đà, Bạc Nang Đà là tác giả hết. Thứ ba, thứ tư nữa là Mãn Túc và Mã Túc, biểu trưng cho Đa Si. Xiển Đà thì biểu trưng cho Đa Sanh, tham sân si, coi như là trong cái sáu vị tỳ kheo này coi như là đủ, biểu trưng đủ hết đó. Còn bên đó, lục quần tỳ kheo ni thì tìm không ra nha. Cả mấy thầy mà về là có Phật Quang Đại Từ Điển cũng tìm không ra, chỉ có một tên là ai? Thâu La Nang Đà. Thâu La Nang Đà này là biểu trưng cho trong cái nhóm lục quần tỳ kheo ni thôi. Trong cái luật mà có tỳ kheo ni này cũng rất nhiều. Về lục quần tỳ kheo ni chế giới, từ cái mà đi ăn uống cho đến đi đường, vấn đề liên quan rất nhiều có lục quần tỳ kheo và lục quần tỳ kheo ni. Mà lục quần tỳ kheo thì thấy nó rõ ràng, có tên tỳ kheo ni thì tìm không ra, chỉ có là cái tên của Thâu La Nang Đà mà thôi, chứ là còn năm vị khác là không có chỗ nào mà tìm ra cái trong cái lục quần tỳ kheo ni á. Nhớ cái này, tất cả trong cái bộ luật không đề cập, chỉ có biểu trưng cái Thâu La Nang Đà mà trong cái giới của thứ năm, thứ sáu này cũng là thâu la năng đà, biểu trưng cho vấn đề mà nó ái dục. Thành ra nó là thâu la năng đà cũng ngang với ca lưu đà di, về biểu trưng cho cái dục, nó ái dục á. Trong cái giới mà thứ nhất này là ca lưu đà di là cái người mà khai duyên nha, mà chứng đều là chứng qua la hán, là cái giới thứ nhất. Qua cái giới thứ hai, giới thứ hai là súc nữ nhân giới, nhược tỳ kheo, dâm dục ý, giữ nữ nhân thân tương xúc, nhược xúc nhất nhất thân phần, giả tăng già bà thi sa. Nếu mà tỳ kheo có ý dâm dục cùng người nữ mà hai thân xúc chạm với nhau tương xúc á, hoặc là xúc mỗi mỗi thân phần, đều phạm tăng già bà thi sa. Thì cái xúc mà phạm mỗi cái thân phần này là cái đó là nói chung. Còn nếu mà là căn cứ vào trong mỗi thân phần thì hơi giống giống trong cái giới mà ma xúc của bên tỳ kheo ni á, thì có những cái từ bên tỳ kheo ni nè, là đọc cái chánh văn của bên tỳ kheo ni á, là nhược tỳ kheo ni nhiễm ô tâm cộng nhiễm ô tâm nam tử tùng dịch dĩ hạ. Đọc cái nghĩa, nếu mà tỳ kheo ni có cái tâm nhiễm ô cùng với người nam có tâm nhiễm ô, cho họ xúc chạm là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, mà diễn tả cái, trong cái xúc chạm là hai thân xúc chạm nhau, hoặc là tróc ma. Tróc ma là nắm, là xo, nhược khiên, nhược thôi, hoặc giả là khiên là đẩy, thôi là đẩy ra, khiên là kéo vô, nắm tay nắm mình của cô kia kéo vô rồi đẩy ra. Nhược thượng ma, nhược hạ ma, tất nhiên là xo lên xo xuống trên thân, trên ngực của cái người kia. Nhược cử, nhược hạ, hoặc là bồng lên hoặc là để xuống. Rồi nhược tróc, nhược nại, nhược tróc là cầm ôm hay nắm, nại này là đè, là cái đó là diễn tả coi như là mọi cái động tác để mà thưởng dục. Thì ở trong tỳ kheo này nó mỗi mỗi thân phần, trong này nhược xúc nhất nhất thân phần giả tăng già bà thi sa, thì không có nói kỹ, mà trong này cũng diễn tả nào là nại, nào là thượng ma, nào là hạ ma, vân vân, những cái đẩy ra, nào kéo vô, hoặc là ôm mà vuốt ngược vuốt xuôi, vân vân. Đây là những cái động tác mà để thỏa mãn về cái dục vọng. Thì ở trong này riêng tứ phần hôm trước thầy cũng nói là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, nhưng bộ căn bản thập tụng là từ mí tóc trở xuống, mà từ đầu gối trở lên. Còn cái bộ ngũ phần với ma tăng kỳ là từ mí mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên, là trong cái phạm vi mà của cái phần kín của cái người nữ. Thì cái giới này của chúng ta nó khác hơn cái giới của bên ni á, là bên tỳ kheo ni hai bên có cái nhiễm tâm, nhớ rằng mới là kết ba la di. Nếu một bên có nhiễm tâm thì chưa kết ba la di là trong cái tỳ kheo ni. Thành mình là thấy ông Phật mà đưa ra về cái này hết sức là chính xác. Thầy không có thể nói là Phật tại sao mà nhẹ nhàng đối với hàng tỳ kheo xúc chạm chỉ có kết tội tăng tạng, mà tỳ kheo ni xúc chạm kết tội ba la di. Nếu mà một tỳ kheo ni mà xúc chạm đơn phương thì không phải phạm ba la di. Trong này ta nói rõ ràng là tỳ kheo ni có nhiễm tâm cùng với nam tử có nhiễm tâm mới là cho người ta mà xoa bóp hay là nắm tay nắm đầu tám việc, là hai bên đều có nhiễm tâm hết. Nhớ chỗ này nha, chứ đôi khi là mấy cô so sánh giữa cái giới tăng tàng, giữa cái giới ba la di này, nói là Đức Phật là dành cái nhẹ cho hàng tỳ kheo. Thì cái này mình mà nói ra có hai ý. Cái ý thứ nhất là nếu mà tỳ kheo ni về cái tâm lý sinh lý của tỳ kheo ni là cái phái nữ là họ rất yếu, nếu mà cho người nam mà xúc chạm có cái nhiễm tâm này không cách nào họ giữ được. Bên tỳ kheo ni không có giữ được cái vấn đề này, không có nghị lực như bằng bên tỳ kheo. Đó là nói về cái tâm lý. Còn nói về cái vấn đề mà cái sự của cái lý, cái này là tỳ kheo ni với những người đối tượng để có nhiễm tâm. Mà có nhiễm tâm như vậy á, thì mới là đồng ý cái thọ lạc mà cho họ xúc chạm từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên theo tứ phần. Còn mà căn bản với thập tụng là từ mí tấp trở xuống, từ cái đầu gối trở lên. Thì hôm trước thầy cũng có nói rồi. À, cái này là cái mà nếu mà dạy nghiên cứu trong này, thầy rất là đồng ý về cái bộ mà căn bản với bộ thập tụng, ha, bộ mang tăng kỳ với ngũ phần. Còn cái bộ tứ phần này còn hơi thiếu sót. Ha, thiếu sót là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, mà không có sử dụng cái mặt, cái lưỡi và cái miệng. Mà bây giờ Tây Phương họ đang, xưa nay là họ sử dụng ba cái đó. Ha, thì hôm trước thầy có nói cái câu thơ mà có Thiền Đài Đồng Tử rồi phải không? Cái câu thơ mà Thiền Đài Đồng Tử là đi tham vấn với một cái dâm nữ, cù ba đó. Thiền Đài tham vấn với 53 thiền hữu tri thức. Mà khi đến với cái kỹ nữ cù ba đó, thì coi như là cù ba dạy hai câu đó. Thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng, môi kề lưỡi chạm dưới châu viên, là thể hiện của cái căn bản với thập tụng trong này. Môi kề lưỡi chạm dưới châu viên nó rõ ràng trên mặt. Còn nếu mà tứ phần thì nó thiếu cái phần này. Tứ phần chỉ từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, mà bỏ trên cái mặt, cái miệng, cái lưỡi đi. Thành thầy thấy cái bộ căn bản là thập tụng, rồi bộ ma tăng kỳ và ngũ phần có đề cập. Bộ căn bản với thập tụng là đề cập từ mí tấp trở xuống, từ đầu gối trở lên. Còn ngũ phần với ma tăng kỳ là từ mí mắt trở xuống nha, mà nó cũng hơi giống nhau, từ mí mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên. Rồi riêng cái tứ phần này chỉ có từ nách trở xuống, thành là chữ dịch đó, với chữ tấp là cái đầu gối, chữ dịch là từ nách. Nó còn phần thiếu sót ở trong này. Thì trong cái giới thứ hai này, cái sự mà xúc chạm, khi mà Ca Lưu Đại Di Đức Phật đã cấm không được thủ dâm rồi, thì cái dục vọng cơ thể của Ca Lưu Đại Di nó cũng là khó. Lần này thấy đặc biệt của cái lục quần tỳ kheo á, Đức Phật chế một cái giới nào rồi, dầu có việc mà rất là nhỏ, nhưng cái lục quần tỳ kheo không bao giờ tái phạm. Thì cái này là cái mà để nói là cái tinh thần của Đại Thừa, rằng là đây là cái quyền hiện của Bồ Tát đối với cái lục quần tỳ kheo. Nhớ, nếu mà nói về cái cặp mắt của Đại Thừa thì đây là cho nó quyền hiện của hàng thị hiện của Bồ Tát nha. Còn nếu mà nói Thinh Văn thì không chấp nhận. Thinh Văn nói những cái trong cái lục quần này là phàm phu tục tử, chứ không phải là thị hiện của cái bậc nào hết á, không có quyền hiện. Thì mình thấy những cái nho nhỏ, những cái nào mà Đức Phật chưa chế thì coi như lục quần tỳ kheo tìm cách để mà khơi lên để Phật chế, phạm để cho Phật chế. Còn những cái điều nào mà Phật mà chế rồi thì không bao giờ mà các vị đó là tái phạm, dầu rất là nhỏ cũng không bao giờ tái phạm. Thì mình thấy những cái tế đó, mình có thể là kết luận rằng cái lục quần tỳ kheo này là cái thị hiện của hàng Bồ Tát, chứ không phải là bình thường. Nếu mà không thị hiện như vậy thì những cái chi tiết Phật không chế giới hết. Nếu mà đứng trên phương diện mà hướng thượng hoàn toàn của bậc tỳ kheo thượng căn thượng trí á, thì những cái nhỏ nhặt của giới luật này nó không ra đời. Tại vì giới thinh văn chúng ta biết là tùy phạm tùy chế, chưa có một cái điều nào rất là nhỏ nhặt mà tỳ kheo chưa phạm Đức Phật chế hết á. Quý thầy nên để ý giới thinh văn, chưa có một điều nào rất gọi là nhỏ là hàng tỳ kheo chưa phạm Phật không bao giờ chế, không bao giờ nói thêm. Phật căn cứ vào cái chỗ mà phạm của hàng tỳ kheo mà Phật chế giới. Nó thành những cái vị mà thị hiện trong cái lục quần này tìm những cái nhỏ nhặt mà của phàm phu tục tử có thể xảy ra, thì các ngài coi như thị hiện đó để cho Phật chế giới. Trong cái duyên khởi của cái giới này là khi mà Ca Lưu Đại Di Đức Phật đã cấm không được thủ dâm rồi, thì cái dồn nén của cái dục vọng nó khởi lên bằng cách là cùng với người nữ để mà xúc chạm với nhau. Xúc chạm trong cái tứ phần nói là tại vì Ca Lưu Đại Di cái phòng riêng mà vẽ giờ rất nhiều về cái dục tính của Ca Lưu Đại Di, nên là trang điểm vẽ giờ từ trên vách, trên cửa, trên trần nhà, trên bàn, trên ghế, trang trí rất là lộng lẫy đi để mà chiêu giờ khách. Thì có một hôm thầy nói cái bộ này là cái bộ mà của trong cái bộ ma tăng kỳ, chứ tứ phần thì không có nói. Tứ phần mới nói là riêng các Ca Lu Đại Di. À, thì thuyết pháp rất là hay. Khi mà thuyết pháp, một số Phật tử nữ đến chỗ của Ca Lu Đại Di mà thuyết pháp, khi mà thuyết pháp giữa chừng rồi cái dục tính Ca Lu Đại Di khởi lên, bắt đầu Ca Lu Đại Di mới là xuống pháp tòa cùng với người nữ đó mà ngồi chung để mà xúc chạm. À, nhiều cô phụ nữ mà không chịu được, hổ thẹn chạy ra la, tưởng là trong nước mà rốt cuộc nước nó có lửa. À, rồi những hàng tỳ kheo ở ngoài mới là hỏi cách này cách khác. À, thì Ca Lu Đại Di tìm đủ cách để mà bào chữa đưa lên tới Phật, nên Phật mới là cấm. À, thì có riêng có câu chuyện mà trong ngũ phần á, thì nói là sáng ngày Ca Lu Đại Di trong cái nhóm mà lục quần tỳ kheo là chiêu giờ khách, đứng ở ngoài rừng Thể Đa ngoài cổng mới thấy những cái đoàn khách nào, nhất là những người nữ, rồi là hướng dẫn rồi để đi giới thiệu. Riêng Ca Lu Đại Di là dẫn một cái số người để mà giới thiệu đây là cái hương thất của Đức Phật, rồi đây là hương thất của Ca Diếp hay là Mục Kiền Liên hay Xá Lợi Phất, cho đến cuối cùng giới thiệu cái thất của mình. Cái thất của mình thì riêng Ca Lu Đại Di nó có thất của tôi á, thì nếu mà khách nào tham quan là đi lận người thôi, chứ không cho là đi một lần một đoàn là hai người. Thì lúc đó có một cặp vợ chồng của Bà La Môn đó, đi tới đó thì nghe Ca Lu Đại Di nói vậy thì ông chồng nhường cho bà vợ đi vô thăm trước. Khi Ca Lu Đại Di mới dẫn vô trước, người chồng thì đứng ở ngoài cửa chờ Ca Lu Đại Di vô giới thiệu. Khi mà giới thiệu nhiễm tâm khởi lên rồi là làm những cái việc phi pháp so chà đối với cái người vợ Bà La Môn, khi một cái thời gian rất lâu như vậy mới dẫn người vợ ra ngoài, thì ông chồng mới la bà vợ, nói là bà là không muốn đi thăm những cái chỗ khác nữa, sao mà lâu như vậy, tham quan gì mà lâu như vậy. Bà vợ nói thôi đi ông ơi, thăm một chỗ này mà muốn chết ở đây mà thăm chỗ khác nữa. Ông ở nhà ông chồng của tôi mà ông xúc chạm tôi đâu có đến nỗi mà nó khổ sở đó như cái tôn giả tỳ kheo này. Có một cái bộ kia nói còn anh hơi ấy hơn nữa nha, nói gọi là ông Bà La Môn kia đưa người vợ vô thăm phòng Ca Lu Đại Di, thì Ca Lu Đại Di làm những cái việc phi pháp như vậy, bà ta ra bà mới là la lên ông chồng tức. Ông mới bắt Ca Lu Đại Di, ông lấy dây ông cột cổ Ca Lu Đại Di đi, ông mới là dẫn đến Đức Phật. Cái đó trong cái bộ Ma Tăng Kỳ của nó rõ, dẫn đến Đức Phật rồi á, Ca Lu Đại Di theo đường nan nỉ đủ cách để mà xin thả ra, nhất định là cái ông Bà La Môn này không chịu, nhục mạ Ca Lu Đại Di, dẫn tới Đức Phật, thưa đến Đức Phật. Thì Đức Phật mới là hỏi, mới biết ra Ca Lu Đại Di xúc chạm thân người nữ những bằng cách đó. Cái chuyện đó là cái chuyện lần thứ ba, lần thứ tư là mới dẫn tới Đức Phật. Thì khi mà kéo lên tới Đức Phật đó, thì những hàng tỳ kheo mới nói rằng là chẳng những Ca Lu Đại Di mà có cái lỗi mà nhơ xấu cái lần này, nhưng mà nhiều lần trước Ca Lu Đại Di cũng là có lỗi mang tai mang tiếng trong tăng đoàn rất nhiều. Chứ hàng tỳ kheo mới thưa Đức Phật, có một lần á, Ca Lu Đại Di ôm mình bác đi khất thực, rồi có một cái người nữ kia đem thức ăn ra để mà cúng dường đánh lễ, rồi Ca Lu Đại Di vì cái nhiễm tâm mà ngoài trống trước bao nhiêu người như vậy để mà xúc chạm những cái thân người nữ kia để thỏa mãn. Rồi là có một cái lần mà Ca Lu Đại Di đang ôm mình bát khất thực, gặp một cái người nữ đang có mang giả gạo ở ngoài trời trước sân nhà, là họ giả gạo rồi là họ mệt, họ ngồi trên cái đầu cái chài giả gạo rồi họ nghỉ. Ca Lu Đại Di đi ngang như vậy mới dùng cái chân mà đạp cái chài kia, câu kia cổ té là khỏa thân, rồi Ca Lưu Đại Di mới là bồng cổ ngồi đó dạy, câu kia cô chửi cô la, thì Ca Lưu Đại Di mới nói là cô la cô chửi tôi cũng thấy rồi, thôi cô ngồi dậy. Cái chuyện đó trong Ma Tăng Kỳ có để. Thì khi mà hàng tỳ kheo thưa cái việc đó lên Phật, Phật mới hỏi Ca Lưu Đại Di có thật sự như vậy hay không. Ca Lưu Đại Di nói dạ có thử thật. Rồi Ca Lưu Đại Di bào chữa, nó hồi đó tới giờ con chưa thấy mà của người đàn bà có mang, con muốn thấy đàn bà có mang ra làm sao. Rồi là Phật mới đưa ra, thì Đức Phật nói là không phải một cái đời này mà ta cứu Ca Lưu Đại Di, mà nhiều đời nhiều khác ta cũng nhiều lần để Ca Lưu Đại Di ta đã cứu. Thì Đức Phật mới kể có một câu chuyện từ quá khứ nhiều đời trước á, là nó có một cái khu rừng kia có một cái con ba ba, nó lên bờ nó ăn nó no rồi lên mé bờ nó ngủ, ngủ rồi nó là hả cái miệng ra, thì ngay lúc đó có một con khỉ đột, nó thấy ba ba nó ngủ hả cái miệng như vậy, con khỉ đột này nó dâm dục nó khởi lên, nó mới đem cái căn của nó đút vào miệng của ba ba. Cái này trong bộ Ma Tăng Kỳ nha mấy huynh đệ, mà kiếm trong đó mấy huynh đệ thấy. Thì là khi mà con ba ba nó động như vậy á, nó ngậm cái miệng lại. Thì con khỉ đột này rất là khổ sở, nó sợ mà một phần mà vừa đứt mà vừa đau khổ vậy. Hay mà yêu cầu con ba ba nó nhả ra nó không chịu. Thì ba ba nó sắp mà tính là nó lội xuống dưới nước, thì con khỉ đột này mới nghĩ rằng nếu mà con ba ba này nó lội xuống dưới nước như vậy á, thì chắc mình cũng không sống nổi. Tìm cách nó lấy hai tay nó ôm con ba ba nó giữ trở lại. Rồi nó kéo con ba ba đến một cái khu rừng kia có cái vị tiên nhân, nó cầu cứu với cái vị tiên nhân đó. Thì cái vị tiên nhân mới hỏi ra mới biết những cái đó. Tiên nhân đây là một cái trò chơi với cái mà rắn mắt của con khỉ đột, muốn để mà con khỉ đột nó chết luôn. Phật mới nói con khỉ đột đó là tiền thân hiện tại bây giờ của Ca Lưu Đại Di, còn tiên nhân đó là ta, là từ quá khứ làm tiên nhân mà là Ca Lưu Đại Di hồi trước cũng nhờ ta mà cứu, bây giờ cũng nhờ cứu của đó. Ma Tăng Kỳ có đề cập nó liên quan đến Ca Lưu Đại Di rất nhiều trong cái chuyện này, để mà nói ra mấy huynh đệ thấy những cái tư liệu rất nhiều. Và khi mà chúng ta đi dạy luật thành về cái vấn đề này, nó xúc chạm thân người nữ nha, mà xúc chạm thân người nữ này là có cái ý mà dâm dục. Thành là nếu mà xúc chạm này mỗi thân phần, nếu mình có ý như vậy đụng chạm với thân người nữ, giàu người nữ không có cái ý, thì mỗi lần xúc chạm mà mỗi lần phạm tăng tàng. Nhớ về cái giới này đó, về đi về định tàu ấy, trong luật cũng đề cập ví dụ như chúng ta đi xe ngồi gần người nữ mà khi mà cái tâm mà nó khởi lên xúc chạm thì vẫn phạm phạm tăng tàng ở trong này, mỗi cái thân phần. Trong cái phạm tướng của cái giới này là nếu mà phạm như vậy là một cố ý, mà cố ý là có cái sự thọ lạc nha, những cái yếu tố này phạm nè, có cái nhiễm tâm, tất nhiên là có cái ám ảnh của cái tình dục khởi lên. Thứ hai nữa là đối tượng là người nữ mà biết rõ đó là người nữ. Thứ ba là đã xúc chạm mà có thọ lạc. Còn nếu mà cái thâu lăng giá là nhiễm tâm xúc chạm thân người nam, hoặc giả là hàng quỳnh môn hay là hai căn, đó là coi như là thâu lăng giá của cái tăng tàng. Còn là nếu mà độc kiết la là xúc chạm thân người nữ nhưng không có nhiễm tâm. Tại vì nếu mà nó xúc chạm thân người nữ không có nhiễm tâm á, tại sao kết độc kiết la? Tại đó thuộc về oai nghi của một vị tỳ kheo, không được quyền bất cứ phần nào mình liên quan đối với người nữ, dầu nó xúc chạm không có nhiễm tâm, không có phạm về tăng tàng. Nhưng mà đối với ở ngoài thì họ có mang cái vấn đề cơ hiềm. Nhớ nhiễm tâm mà xúc chạm cái người nữ đã chết hay đã hủy hoại hơn phân nửa, đó là phạm về cái độc kiết la. Mà xúc chạm người nữ không có nhiễm tâm phạm độc kiết la, còn xúc chạm có nhiễm tâm với cái thay chết của người nữ mà coi như là tan rã phân nửa, nó là phạm đồ kiết la. Còn có mà nhiễm tâm mà sờ vào y phục của người nữ đang mặc đều là phạm đồ kiết la của trong cái giới này. Coi như nếu mà đụng chạm với thân người nữ thì phạm thân tàn, còn mình xúc chạm cái y hay là cái món vật nào của cái người nữ kia mà có cái nhiễm tâm, nhớ có nhiễm tâm trong đó, đều là phạm độc kiết la. Thì đây là cái giới thứ hai đối với cái hàng tỳ kheo mà xúc chạm thân người nữ, mà cái này rất khó nha. Trong bộ luật thiện kiến của Pali á, thì kết tội rất nặng, định tội rất nặng về cái phương diện này. Về cái tạng Pali là nếu mà người nữ bị nạn chết đuối, ví dụ như vậy, mà tỳ kheo xuống mang người nữ lên trên bờ, mà trong cái thời gian mang ôm người nữ lên cái xúc chạm thì đối với tứ phần của Đàm Vô Đức kể như không tội. Cái chỗ này nó là thuộc về ảnh hưởng của tinh thần ở Đại Thừa này, không kết tội. Mà kết tội khi để người nữ trên bờ rồi cố tình để mà xúc chạm để có thọ lạc, từ đó trở về sau coi như tứ phần kết tội. Còn cái bộ luật thiện kiến hay là thuộc về Pali Tạng không chấp nhận cái chỗ này. Dầu đó là người nữ mà mình xuống mình ôm người nữ vớt với cái tinh thần mà có nhiễm tâm hay không nhiễm tâm không thành vấn đề, miễn mà đụng chạm với người nữ lên tới trên bờ đều là phạm đầu kết tội tăng tàn. Cái chỗ này mới quan đệ con là phân biệt cái chỗ này nha. Hay thành trong cái tạng Pali, nếu mà cái đứa bé nó nhỏ mà mình rờ rẫm, mình ôm hung hít đứa bé kia cũng vẫn là kết tội trong cái tạng Pali. Nghe thành nó miên mật hơn, là khó khăn hơn là cái Đàm Vô Đức. Tại Đàm Vô Đức chúng ta cũng ảnh hưởng cái phần lớn về bên cái tinh thần của Đại Thừa. Rồi sau này về cái hai giới bất định thì sẽ nói rõ về cái vấn đề mà định tội của một cái vị tỳ kheo mà Đàm Vô Đức qua hơi thoáng hơn. Còn những cái bộ khác nó hơi kỹ hơn về cái phần này, đó là cái xúc chạm thân người nữ. Mà nói vấn đề mà nói cái xúc chạm cũng rất là nguy hiểm, tuy là nói là cái giới tăng tàng, là chúng nhớ nữa cái giới tăng tàng, nhưng mà theo tinh thần của Ngài Thánh Nghiêm á, người Thánh Nghiêm này cái diễn tả về cái xúc chạm hay là về bên tỳ kheo ni mà giảng ký của sư bà Phật Quán á, nó về ảnh hưởng của cái y học, họ phân tích về cái mẫn cảm với cái mà trì độn, cái sự mà xúc chạm giữa hai cái thân có một cái tác động rất mạnh đối tâm lý của một con người. Thì Ngài Thánh Nghiêm Ngài mới nói rằng là nếu đó là một cái người mà bạn xưa nay đã nhớ nhung nhiều, thương nhớ nhiều, thì khi mà xúc chạm có một tác động rất lớn về tâm lý đối với bạn. Còn nếu mà cái người kia không có phải là đối tượng, thành Ngài mới đưa lên cái sự xúc chạm đối người nữ này không phải là một việc đơn giản, mà có thể tác động với cái sự tu hành rất là quan trọng. Nếu chúng ta là xúc chạm được thì lần lần cái tâm lý nó sẽ tiến lên, nó tiến lên cho đến đi ai giờ tới trong cái giới thứ nhất nữa không. Thành Đức Phật ngăn ngừa cái thuộc về cái thiên tăng tàng không phải là một cái thiên mà chúng ta phạm mà nó nhẹ. Tại vì so sánh cái nó đứng sau của Ba La Di rồi đứt đầu không thể cứu. Còn cái tăng tàng này coi như là cái có thể cứu được với điều kiện gọi là gặp thầy hay thuốc tốt. Cái việc này nó tăng tàng đó là nó chỉ là hấp hối mà còn cái yết hầu mà thôi, đứt đầu nhưng mà còn lại cái yết hầu, hy vọng là có thể là cứu được với điều kiện là thầy hay thuốc tốt. Thì so với cái Ba La Di này thì có nó nặng lắm chứ không phải dễ. Nhớ nó đứng sau Ba La Di chứ không phải là Ba Vật Đề hay Độc Kiết La đó, nó nhẹ. Thành ra chúng ta cái sự xúc chạm này không phải là nó đơn giản. Nếu là chúng ta xúc chạm được thì cũng có thể đi đến cái chuyện mà cái giới thứ nhất chúng ta phá giới như không. Thì cái này mà cũng rất là cẩn thận, chứ không phải nói việc thường mình trong cái thiên tăng tàng giữa cái giới mà xúc chạm thân người nữ. Nhưng mà cái này cũng rất nhiều nha. Thành do đó các vị mà tiền bối mới nói với chúng ta rằng là nên tránh tối đa, tránh tối đa về cái vấn đề mà gần gũi như người nữ. Mà nếu gần gũi như vậy thì vấn đề mà xúc chạm, mà xúc chạm nó có cái sự thọ lạc, mà thọ lạc thì cái chủng tử nó lặn sâu vào trong đó, rồi mà thưởng thức trong đó mới nó hiện hạnh. Hiện hạnh nó sanh ra cái vấn đề tân quân cả vấn đề. Còn là tóm lại về cái vấn thứ nhất, cái vấn đề mà nó bị mà cưỡng bức đối với cơ thể này, thì các cái vị mà tu xưa thì mình thấy cái sự mà đè nén, mà bên ni cũng có cái phần này. Nghe thành là đôi khi những người mà tu mà chúng ta mà không có mà tìm cách để mình hóa giải đối với cái thân ngũ uẩn này là khó lắm nha. Bây giờ trong giới luật không cho phép mà mình cưỡng chế đối cái dục vọng của mình thì nó sanh bệnh. Nó sanh bệnh. Thì các ngài thường thường ưa nói là chúng ta phải tìm cách hóa giải về cái tâm lý mà cái dục vọng nó khởi lên đi. Nghe thì bằng cách là nó là ngồi thiền, hay là làm những cái việc gì mà cho nó tiêu hao những cái chất mà hăng ở bên trong thì cái dục vọng nó bớt. Nhất là nó tỳ kheo mà ngầu kiết già, mà các ngài nó đưa ra nó ngầu kiết già là một cái mà thượng sách với vấn đề mà trụ tâm á. Mà cái trụ tâm đó nó có cái chất mà nó đốt hết những cái dục vọng của chúng ta kia. Khi mà nó bị ức chế trong cơ thể này, mà chỉ cái những cái thiền định hay những cái mà lặng của cái tâm nó có cái chất nó đốt, cái đó là kinh nghiệm của những người đi qua. Còn chúng ta không biết cách mà nó khởi lên, chúng ta ức chế sợ phạm giới, rồi ức chế cách này cách khác, thành nó bệnh nữa, thành cái cơ thể mình nó bệnh đi, không có chỗ mà tiêu hao cái vấn đề đó. Mà ngoài cái thiền định đó, chúng ta có những cái cách khác, ví dụ như lại Phật, nó cũng tiêu hao những cái chất mà nó chứa trong cái cơ thể chúng ta. Thành cái điều này chúng tôi thấy khi mà ở bên Trung Quốc nha, mấy cái chùa mà nội trú á, những cái học viện cái gì cái nội trú mà tu ở trên núi, chúng tôi có đến đó để mà họ xài những cái năng lượng họ rất nhiều bằng cách á, là tập võ. Tập võ cho cái chất mà nó hăng trong cơ thể của mỗi cái người á, nó tiết ra bớt đi. Mình trong cái đường tu của mình thì mấy thầy cũng tìm cách mình có một cái pháp nào đó chẳng hạn để mình đưa ra để hóa giải, nó tiêu những cái mà nó ham muốn cái dục vọng của mình. Chứ mình không biết là cứ ức chế lâu á thành bệnh, mà không ức chế nổi á thì coi như là sanh ra vấn đề thủ dâm, mà thủ dâm thì coi như là phạm giới Đức Phật không cho phép. Cái đó là cái mà kinh nghiệm của những người đi trước, của mấy cái vị mà tiền bối nêu ra cách mà chế phục một khi mà dục vọng khởi lên như vậy. Mình làm cho cái thân mình nó mỏi mệt, rồi nó nhẹ bớt, nó tiêu hao những cái chất hăng nó đi, thì cái đó là cái rất cần. Rồi chúng ta cứ ở không, rồi cứ là ăn uống nó dư thừa đi, rồi nó càng ngày nó chất chứa nhiều cái đó thì dục vọng nó khởi lên. Thì mình thấy như một cái điều mà trong cái 10 điều tâm niệm đó, khi mà bệnh hoạn thì cái dục vọng mình nó không còn đó. Nên nếu mà nó là một bệnh rồi thì cái dục vọng của mình nó nhẹ lắm. Còn nếu mà cái cơ thể mình nó cường tráng nhiều thì chắc chắn rằng nó cái dục vọng nó mạnh. Mà mạnh thì coi như là không có thủ dâm thì nó những cái thứ khác đó, nó mà ức chế là thành bệnh đi. Mà bên tỳ kheo ni cũng có bị ba cái vấn đề này rất nhiều, rất nhiều trong đó. Thì cái đó là những cái mà kinh nghiệm của người đi qua. Thì khi mà mang cái thân này đâu phải nó dễ. Nhất là cái dục vọng nó đòi hỏi, mà nó đòi hỏi là dục vọng về cái vấn đề mà cái nhục dục nó nhiều hơn. Là nó cố gắng để chúng ta làm như gì mà các vị thường ưa nói là, một là cái thân làm sao cho nó mệt nhoài như vậy, chi tiêu những cái chất mà nó khởi lên cái dục vọng thì nó bớt đi. Khi mà trở về già rồi nó nhẹ lần lần đó. Nhất là cái hàng mà cái tuổi mà thanh niên, đối với cái sự tu hành mà những cái giới này nó là khó mà giữ gìn vậy lắm. ra thì mình tìm cách, cái kinh nghiệm của mình rồi trong cái thời kinh cho như cái gì đó để mình tiêu hao những cái chất đó. À, cho chúng ta không biết là cứ quân tập nó càng nhiều, ngày nào cũng quân tập thêm những cái chất đó. À, rồi nó nhiều quá thì cho khó mà chúng ta mà nó hóa giải được đối với mình. Từ nên cái đường tu chúng ta rất là khó. À, thôi đó, đại chúng có gì để hỏi không ạ? À? Có gì thắc mắc để hỏi trong phương diện nào? Vậy thôi mình nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoạn pháp mong vô